Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 102. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Báo cáo của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Còn muốn thỉnh cầu Lão Sư thính sát. Ta xem thấy đây là khiêm tốn đến dược nào, cung kính biết bao. Chúng ta học Phật phải từ chỗ này mà học. Nghĩ tưởng xem chính chúng ta đối với trưởng bối, đối với cha mẹ, đối với thầy giáo, thậm chí đối với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không ở thế gian, đối với hình tượng của Phật Bồ Tát, chúng ta không đủ lòng cung kính. Tâm trạng như vậy mà học Phật, chẳng trách vì sao mà công phu không có lực. Cho nên như những chỗ này đều phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Phía sau là ngày chính thức báo cáo. Lần báo cáo này, 4 câu phía trước là tổng cương, 48 nguyện phía sau là mục riêng. Cho nên 4 câu phía trước vô cùng quan trọng. Ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ, sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng, bất khả tư nghị, công đức trang nghiêm. Chính là 4 câu này. Ngã là pháp tạng tự sinh. Nhược là lời nói rất khiêm tốn. Vì sao vậy? Ngài đã chứng đắc rồi. Đây không phải là lời giả thiết. Ngài đã chứng đắc rồi vẫn còn nói nhược. Đây là khiêm tốn. Một chút tâm ngạo mạn, tự mãn đều không có. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, khi nói chuyện với người khác phải học cách nói, phải học khiêm tốn, phải học cung kính. Lời nói ở chỗ Khổng Lão Phu Tử là xếp vào bài khóa thứ 2. Giáo học của Khổng Lão Phu Tử là 4 khóa mục. Bài khóa thứ nhất là đức hạnh, khóa mục thứ 2 là ngôn ngữ. Bạn thấy Khổng Tử xem trọng ngôn ngữ đến mức nào? Bạn phải học biết cách nói chuyện. Giáo học ngày xưa, thực tế mà nói, học nói chuyện là từ nhỏ bắt đầu học. Học xong kinh thi thì biết nói chuyện. Bạn xem các chú nhỏ, khi vừa mở đầu học biết học chữ, học thiên gia thi, học đường thi tam bách thủ. Sau khi dùng cái này làm nền tảng, lại học kinh thi. Vậy cho bạn, nói chuyện phải hàm súc, nói chuyện phải khiêm kính, khiêm tốn cung kính. Tương lai cả đời bạn, không luận làm bất cứ việc gì, liền có thể có được sự giúp đỡ. Nếu như không biết nói chuyện, tuy là bạn có năng lực, có kinh nghiệm, không có được sự giúp đỡ của người khác. Trong lời nói có mang theo ngạo mạn tự đại, Đến khi chính mình chân thật có khó khăn, không có một người nào giúp đỡ bạn. Ở trong ngôn ngữ vô hình, chính mình đều không biết đã đắc tội rất nhiều bạn bè. Bình thường bạn không thể nào quan sát ra được. Đến sau khi có thể quan sát ra được thì hối hận không còn kịp. Cho nên lời nói cùng bình thường viết ra những văn tự này, văn tự là phù hiệu của ngôn ngữ, đều phải nỗ lực học tập. Đây là sợi dây để người với người câu thông. Cái sợi dây này phải thông suốt, bạn mới có thể được trợ duyên bên ngoài. Làm sao có thể xem thường? Làm sao có thể không nỗ lực học tập? Phật kinh thực tế mà nói là sách giáo khoa rất viên mãn. Thế nhưng những văn tự này chúng ta luôn luôn là lơ là qua loa. Đọc được quá nhiều thì sinh ra xem thường, không còn lưu ý, cho nên không học đến. Chúng ta có cơ hội cùng nhau nghiên cứu thảo luận, không thể không nêu ra. Đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dĩ. Vô thượng bồ đề là quá trình tu học của Ngài. Thành chánh giác dĩ là học vị mà Ngài đã đạt đến được. Quá trình của Ngài tu đã viên mãn mới có được học vị. Cái chánh giác này chính là viên giáo Phật quả. Phật quả cứu cánh viên mãn. Phật quả cứu cánh viên mãn là phải đem vô thượng chánh đẳng chánh giác tu viên mãn. Vô thượng bồ đề chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Câu này rất là quan trọng. Thế nhưng thông thường các đồng tu lại lơ là nó. Sơ sài qua loa, bạn không thể nào quán sát được. Nếu bạn chân thật quán sát thể hội được thì bạn liền biết được học Phật là học cái gì, cầu là cầu cái gì. Vô thượng bồ đề không phải là phước báo trời người, không phải là danh vọng lợi dưỡng. Nếu như chúng ta muốn học Phật, học Phật là vì cái gì? Học là vì muốn làm đại pháp sư à? Học Phật là vì muốn xây đạo tràng lớn. Học Phật là vì muốn thống nhiếp được rất nhiều tín đồ. Đó chẳng phải đều là sai lầm rồi sao? Chúng ta học Phật không thể thành tựu, người ta học Phật có thể thành tựu. Người ta học Phật là vì cái gì? Là vì vô thượng bồ đề, là vì vô lượng giác. Thế xuất thế gian tất cả pháp, mỗi pháp đều có thể giác mà không mê. Họ học chỗ này. Ngày nay chúng ta thành thật mà nói, đối với tất cả các pháp,
Có một số cũng đang dùng tâm học Phật, thế nhưng học được thế nào? Học rồi liền mê. Có mấy người có thể học mà không mê? Tại vì sao đó bạn học rồi mê? Dính tướng thì mê rồi. Phân biệt thì mê rồi. Bạn xem bản lĩnh của người ta, mỗi ngày học tập không dính tướng, không phân biệt, họ mới là giác mà không mê. Ngày nay chúng ta càng học càng mê, càng học càng chấp trước. Đến năm nào mới có thể thành tựu? Bồ Tát Mã Minh trong Khởi Tính Luận dạy cho chúng ta phương pháp giác mà không mê, lìa tướng, ngôn thuyết, lìa tướng văn tự, lìa tướng tâm duyên. Chỉ cần bạn đem nguyên tắc của ba câu này giữ lấy, thế xuất thế gian pháp không luận một pháp nào, bạn học tập chỉ có giác thì không có mê, mới có thể chân thật làm đến được giác mà không mê. Nếu không mà nói, cái giác đó của bạn vẫn là mê, không phải thật là giác ngộ. Cái bạn đã học được, dùng lời hiện tại mà nói, thường thức thông thường mà thôi, không thể nào khế nhập được cảnh giới. Bạn học được nhiều đều là mê mà không giác. Bồ Tát Pháp Tạng từ phát tâm tu học. Trên bộ kinh này giới thiệu được không ít. Mỗi câu mỗi chữ chúng ta đều phải nên học tập. Cho nên ngài học được viên mãn, đắc vô thượng bồ đề, vậy tốt nghiệp rồi, thành chánh giác vị. Đây là nắm lấy được quả vị của Phật. Thử hỏi xem tỳ kheo Pháp Tạng có chấp trước hay không? Ngài nói ngã chứng đắc vô thượng bồ đề, lại thành chánh giác vị, rõ ràng có phân biệt, có chấp trước. Cùng với tình hình của chúng ta hiện tại có gì khác biệt? Trên biểu hiện mà xem thì không có gì khác biệt, trên thực tế có sự khác biệt vô cùng to lớn. Đây đúng là tông môn đã nói phân biệt diệt phi ý. Cái ý này rất sâu. Tuy là phân biệt cũng chẳng phải ý, chấp trước cũng chẳng phải ý. Do đây có thể biết, nói ngã là tùy thuận chúng sanh mà nói, nói chứng đắc cũng là tùy thuận chúng sanh mà nói, nói thành vẫn là tùy thuận chúng sanh mà nói. Chính mình quyết định, không có khởi tâm động niệm, quyết định không có phân biệt chấp trước. Chúng ta phải tường tận, sau đó bạn mới có chỗ bắt tay vào để học tập. Hai câu này, từ cái đoạn nhỏ này mà xem, hai câu này là nhân, tu nhân. Hai câu phía sau là quả báo. Phật Pháp cũng không rời khỏi nhân quả. bạn tu nhân thiện nhất định được quả thiện. Sở cư Phật sát. Phật sát là y chánh trang nghiêm. Cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức. Cụ túc là ý nghĩa viên mãn, ý nghĩa cùng khắp, không có chút nào kém khuyết, mới gọi là cụ túc. Cụ túc vô lượng, bốn cái chữ này chính là siêu thắng cõi nước chư Phật. Nguyện vọng của Ngài đã thực hiện. Vì chúng ta làm ra chứng minh tốt nhất. Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng. A-di-đà Phật phát ra cái nguyện này. Người thông thường chúng ta nghe rồi cảm thấy là việc không thể nào. Bạn muốn làm Phật, còn muốn siêu vượt chư Phật thì làm sao có thể? Quả nhiên đã hiện thực rồi. Làm Phật phải siêu vượt chư Phật, cái nguyện này đã hiện thực rồi. Còn có cái nguyện nào mà không thể hiện thực được? Thực tế mà nói, mang đến cho chúng ta lòng tin để tu học không gì sánh bằng. Có người nói: Pháp sư ơi, vì sao ông có lòng tin đến như vậy? Lòng tin của tôi từ chỗ này mà ra. Lòng tin có nguyên do, có căn nguyên. Làm gì mà không thể thành tựu chứ? Cụ túc, hai chữ này là không có kém khuyết. Hay nói cách khác, trong tất cả cõi nước chư Phật, cõi nước chư Phật cư ngụ đều có kém khuyết. Chỉ có Tây Phương Tịnh Độ không có kém khuyết. Pháp Tạng làm thế nào xây thành Tây Phương Tịnh Độ? Ở phía trước đã từng nói qua. Ngài là tu học thời gian dài, lão sư dạy được tốt, lão sư khéo dạy, học trò khéo học, lão sư không chỉ là đem mười phương thế giới. Ngày nay chúng ta nói chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nói cho Ngài nghe rõ ràng tường tận. Ở trong đây có lý luận, có tánh tướng, có nhân quả, có cảnh giới. Hơn nữa, lão sư còn dùng thần lực đem mười phương cõi nước chư Phật triển hiện ra ở ngay trước mặt Ngài, để Ngài có thể thấy hết được. Cái thời gian này là ngàn ức tuổi. Ngài nghe rồi, Ngài thấy rồi, Ngài rất thông minh. Ngài làm ra một tập đại thành viên mãn của mười phương cõi nước chư Phật. Mười phương cõi nước chư Phật ưu điểm toàn bộ đều chọn lấy, kém khuyết của mười phương thế giới hoàn toàn được cải tiến. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc siêu vượt cõi nước chư Phật. Do như vậy mà ra. Cùng một đạo lý như vậy, nếu như chúng ta muốn đem cái đạo tràng này xây được thập toàn thập mỹ mà không có kém khuyết, chúng ta phải học. Chỉ ở trong nhà mà nghĩ thì không được. Nghĩ nhiều rồi, đầu óc sẽ nghĩ hư, sẽ sinh ra vấn đề. Nhất định phải tham học nhiều. Cư sĩ Lâm có trù bị thành lập một phòng khám bệnh. Cho nên chúng ta hôm nay đi tham quan Y viện Trung Hoa, đi tham học, xem qua ở nơi đó của họ có cái gì tốt. Cái tốt thì chúng ta chọn lấy, chúng ta tiếp nhận. Nơi đó của họ có khuyết điểm gì, chúng ta hy vọng có thể tránh khỏi, hy vọng có thể cải tiến. A-di-đà Phật, thế giới cực lạc là do học mà được. Không phải chỉ ngồi mà tưởng tượng. Vọng tưởng không thể thành được việc. Nhất định phải cố gắng mà học tập, bạn mới có thể thành tựu. Đại đức xưa nói với chúng ta, một người sống đến già, học đến già, học không hết. Đây là thật. Ở trong Phật Pháp, đời đời kiếp kiếp đang không ngừng tiếp tục tu học, từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai. Thời gian học tập vô lượng kiếp, ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta phải có lòng nhẫn nại, như lý như pháp mà tu học, chúng ta mới có thể thành tựu. Cho nên cụ túc vô lượng bốn chữ này ý nghĩa rất sâu. Không thể nghĩ bàn. Bốn cái chữ này hoàn toàn là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Đại sư Thanh Lương phân bốn loại vô ngại của Hoa Nghiêm. Lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Cái cảnh giới này gọi là pháp giới nhất chân. Các vị phải nên biết, trong 10 pháp giới không có cảnh giới này. Trong 10 pháp giới bốn thánh: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật của Thông Giáo, Phật của Tạng Giáo. Có thể đạt đến lý sự vô ngại, sự sự vô ngại thì không. Sự sự vô ngại là pháp giới nhất chân, chân thật. Trong 10 pháp giới không có. Cho nên thật không thể nghĩ bàn. Lại thêm vào cụ túc vô lượng, bất khả tư nghị. Phía sau nói đến công đức trang nghiêm. Bốn cái chữ này là tổng kết một đoạn. Chốt ở cụ túc vô lượng, bất khả tư nghị. Tám chữ này chân thật là chúng ta không cách gì tưởng tượng, cũng không nói ra được. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói, lục tướng thập huyền, đây là tổ sư đại đức của Hoa Nghiêm. Ngay trong Bất Khả Thuyết mà vì chúng ta nói ra, thực tế là rất hy hữu. Thí dụ nói, một chính là nhiều, nhiều chính là một, nhiều và một không hai, đây là sự sự vô ngại. Ngày đây chúng ta, một không phải là nhiều, nhiều không phải là một, một cùng nhiều nhất định có chướng ngại. Một và nhiều vô ngại, chúng ta nghĩ không thông. Lại nói lớn nhỏ dung thông, chúng ta càng không cách gì lý giải. Ngài nói giới tử nạp tu di, giới tử là hạt rau cải, giống như là hạt mè vậy, không nên nói quá lớn. Lấy núi Himalaya, một núi lớn trên địa cầu này của chúng ta, núi Himalaya có thể để vào trong một hạt cải không? Mà thử để vào xem, có thể để vào lọt hay không? Phật ở trên kinh giảng cho chúng ta, núi tu gì không thu nhỏ, hạt cải cũng không phình to, có thể để lọt vào trong. Đây cũng là không thể nghĩ bàn, cảnh giới sự sự vô ngại. Những nơi khác nói rộng hẹp tự tại, dài ngắn đồng thời. Câu này nói là thời gian, quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ không phải hiện tại, hiện tại không phải là vị lai, ngay trong đó có chướng ngại. Câu này chính là người hiện tại chúng ta đã nói, đột phá được thời gian, siêu diệt thời gian, quá khứ hiện tại vị lai đồng thời tồn tại. Cái đạo lý này các nhà khoa học phương Tây đã nói qua, dường như Einstein đã nói qua, quá khứ hiện tại vị lai đồng thời tồn tại. Thế nhưng hiện tại vấn đề là hiện tại chúng ta không cách gì trở lại quá khứ, cũng không cách gì bước vào được tương lai. Trên lý thì phát hiện rồi, trên sự thì không làm được. Bồ Tát của thế giới Tây Phương Cực Lạc, những người nào? Những Bồ Tát vừa mới giảng sanh, Bồ Tát hạ phẩm hạ sanh. Chỉ cần bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì bạn liền có cái năng lực này. Hay nói cách khác, bạn chính mình quá khứ, quá khứ cái đời này, quá khứ đời thứ hai, quá khứ đời thứ ba, quá khứ vô lượng kiếp, bạn thấy đều xem thấy. Cảnh giới của tương lai bạn cũng xem thấy. Bạn đột phá được giới hạn của thời không. Chúng ta muốn hỏi, họ có năng lực gì đột phá được giới hạn này? Chúng ta cảm thấy rất là khó hiểu. Thực tế mà nói, trong đây có đạo lý. Một và nhiều không thể đồng thời, lớn nhỏ không thể dung thông. Rộng hẹp không thể đồng thời. Những nguyên nhân này từ chỗ đâu mà ra? Phật nói với chúng ta, những hiện tượng này đều không phải là thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Kinh văn này chúng ta đọc rất quen thuộc. Phật là nói rõ cho chúng ta chân tướng sự thật chính là như vậy. Những hiện tượng này làm thế nào mà sanh ra? Là từ trong vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chính chúng ta mà biến hiện ra. Mộng huyễn bào ảnh. Bạn phải biết được nguyên do của nó. Sau khi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn, đều buông bỏ, đều dứt bỏ, đều buông xuống. Bao gồm tất cả những chướng ngại này, thảy đều phá trừ. Đạo lý chính ngay chỗ này. Bạn hiểu rõ cái đạo lý này, bạn sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Bạn mới biết được sự việc là như vậy, là lý đương nhiên. Sáu tướng mười huyền ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là hiện tượng đời sống bình thường của mọi người. Đó là được đại tự tại. Ngày nay chúng ta không thể đoạn được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Tập khí quá nặng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc được oai thần chư Phật gia trì, được công đức bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Thế nhưng chúng ta đi cũng cần phải có điều kiện trình độ thấp nhất. Cái điều kiện này là gì vậy? Khống chế phiền não tập khí của chính mình, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Chúng tôi rời khỏi nơi đây mấy ngày, chỉ mới không quá một tuần lễ. Niệm Phật đường của chúng ta đang thoái lui. Số lần đến của Phật Bồ Tát ít đi. Yêu ma quỷ quái từ cơ hội này lại bước vào. Các vị mỗi ngày ở niệm Phật đường có cảm giác được hay không? Tôi rõ ràng, rất tường tận. Cho nên các vị cần phải phấn chấn lên, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh để niệm Phật. Phật Bồ Tát đến nơi đây của chúng ta có cảm, các ngài có ứng. Ý niệm cảm của chúng ta suy yếu, duyên ứng của Phật Bồ Tát liền yếu. Ý niệm của chúng ta khởi vọng tưởng, nhất thời phóng túng. Phật Bồ Tát vừa đi, yêu ma quỷ quái thừa cơ hội bước vào. Do đây có thể biết chúng ta không được phóng túng trong cảm ứng thiền. Có một câu chuyện, chúng ta mấy ngày này có giảng qua, rất đáng để chúng ta cảnh tỉnh. Đây là vào thời xưa. Có một lão hòa thượng tham thiền, khi đang ở trong đình, xem thấy hai vị pháp sư. Trong đình xem thấy hai vị pháp sư đang nói chuyện. Có rất nhiều thần hộ pháp vây quanh, đứng ở bên cạnh. Qua được một lúc, những thần hộ pháp này đi hết. Họ hai người vẫn đang nói chuyện. Không bao lâu, một đám yêu ma quỷ quái kéo đến, cũng là vây quanh lấy họ. Rốt cuộc họ đang nói cái gì vậy? Ban đầu hai vị xuất gia này nói đến Phật pháp, thần hộ pháp vây nhiễu chung quanh. Sau khi nói xong Phật pháp, nói chuyện phiếm, thần hộ pháp không còn nữa. Sau đó nói đến danh vọng lợi dưỡng, yêu ma quỷ quái liền kéo đến. Ý niệm vừa chuyển, cảnh giới liền thay đổi. Đây chẳng phải là trên kinh Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh? Đại sư Thiên Thai giảng cho chúng ta bách giới thiên như. Khi chúng ta một lòng hướng Phật, và lúc này pháp giới Phật hiện tiền, chúng ta chính mình không biết được. Bạn phải nên biết được chư Phật hộ niệm. Phật đến cái đạo tràng này của chúng ta, cái đạo tràng này của chúng ta hiện tại là pháp giới Phật. Tại vì sao là pháp giới Phật? Mọi người trong lòng có Phật, pháp giới Phật hiện tiền. Trong lòng một người có Phật, một vị Phật này xuất hiện. Trong cái giảng đường này mấy trăm người, mỗi một người trong lòng đều có Phật, thì liền có mấy trăm vị Phật xuất hiện. Chỉ cần mấy người trong lòng có Phật, những người còn lại một mặt niệm Phật, một mặt vẫn là nghĩ tưởng sằng bậy. Chân thật vẫn là nghĩ đến danh vọng lợi dưỡng. Vậy cái niệm Phật đường này của chúng ta, thần hộ pháp ít đi, yêu ma quỷ quái nhiều. Thần hộ pháp cùng yêu ma quỷ quái đều có, vẫn tốt, họ không gây lộn, họ cũng không làm những việc ồn náo, ở chung vô sự. Những cảnh giới này ở người sáng mắt thấy ra được rất rõ ràng, rất tường tận. Các vị nhất định phải giữ tâm tốt, phải giữ cái tâm Phật. Mỗi niệm tâm tương ưng với Phật Bồ Tát, đó là thù thắng đến như vậy. Mỗi niệm tâm tương ưng với Phật Bồ Tát, mỗi niệm cùng đồng với Phật Bồ Tát, khí thế của bạn cùng với người khác, cùng với bình thường tự nhiên không như nhau. Ở nơi của bạn ở, người thông thường tiếp xúc với bạn, dùng lời hiện tại mà nói, từ trường không như nhau. Từ trường của bạn là từ trường của Phật Bồ Tát. Tự nhiên có thể khiến cho chúng sanh tiếp xúc với bạn đều sanh tâm hoan hỷ. Đây chính là sức nhiếp thọ. Nếu như chúng ta mỗi niệm đều là danh lợi, mỗi niệm đều là tham sân si, mỗi niệm đều là việc xấu của người khác, từ trường của bạn lập tức liền bị thay đổi, là một từ trường rất ác liệt. người khác tiếp xúc bạn đều hiềm khích bạn, đều hận là không mau rời khỏi được bạn. Những tình huống này tôi nghĩ chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày thường hay qua lại với người khác. Nếu như lưu ý và nói sẽ có được cảm xúc, thế nhưng không biết được do nguyên nhân gì, sau khi học Phật rồi chúng ta mới biết được là nguyên nhân gì. Cái tâm đó của bạn một niệm thiện, cảnh giới thiện liền hiện tiền. Một niệm ác, cảnh giới ác cũng liền hiện tiền. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở lòng người, chính ngay trong ý niệm của chính mình. Cho nên kiết hung họa phước cũng ngay ở một niệm. Hôm trước đồng tu chúng ta là cư sĩ Bác trở về từ Pháp, tôi hỏi thử tình hình bên đó. Ông nói với tôi từ trường bên đó vô cùng không tốt. Ông nói xã hội Âu Châu hiện tại khi đi đến bên đó liền có cảm giác thân tâm bất an, có chút cảm giác lo sợ. Ông nói với tôi người Pháp rất tin vào lời tiên tri của Nostradamus. Nostradamus là người Pháp, ngay đến trẻ nhỏ của người Pháp cũng đều rất quen thuộc đối với ông. Thế nhưng cái vấn đề này không cách gì giải quyết. Rất là đáng tiếc, người Pháp không có học Phật. Muốn học Phật, cái vấn đề này liền có thể giải quyết. Họ chỉ biết được lẽ đương nhiên của nó, mà không biết được lẽ sở dĩ nhiên của nó. Phật Pháp hiểu rõ được rất thấu triệt. Họ biết được cái thế gian này có tai nạn. Tai nạn từ chỗ đâu mà đến? Tại vì sao có cái tai nạn này? Họ không biết được. Họ cũng biết được cái tai nạn này là do người thế gian tạo ác mà chiêu cảm ra. Thế nhưng họ không cách gì thoát được cái thành kiến đối với tôn giáo, nhận định người thế gian tạo tác ác nghiệp, Thượng Đế tức giận muốn trừng phạt thế nhân, người thế gian phải nhận tội, Thượng Đế đã tức giận. Việc này không cách nào, cũng không tìm ra được một người thích hợp để đi khuyên Thượng Đế. Không còn cách nào. Thế nhưng ở trong Phật Pháp nói chẳng phải là cái cách nói này. Cái cảnh này là do tâm tạo, vận mạng là do tâm tạo. Cho nên vận mạng có thể thay đổi. Kiết hung quả phước có thể chuyển đổi. Quay đầu là bờ, không thể nói quay đầu cũng không ít gì. Quay đầu cũng không ít gì là quan điểm của triết học tôn giáo. Trong Phật Pháp, quay đầu thì hữu dụng, hồi đầu thì liền có thể tiêu tai khỏi nạn. Thù thắng nhất là tâm của chúng ta phải giữ cái tâm Phật. Tâm Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ từ bi. Giúp đỡ tất cả chúng sanh không điều kiện. Bố thí cúng dường tất cả chúng sanh không điều kiện. Lời nói này của tôi, người nghe nghe rồi. Hiện tại chúng ta giảng kinh ở nơi đây, đồng tu ở Đài Loan nói với tôi, luôn có mấy mươi vạn đến hơn 100 vạn thính chúng. Mắt thịt chúng ta không xem thấy. Đường truyền mạng truyền đi, ở trên đường truyền quốc tế, người trên toàn thế giới xem rất nhiều. Mọi người đều biết, gần đây chúng ta ở Singapore thăm viếng các tôn giáo bạn, chúng ta đều nhiệt thành cúng dường, tặng cho một số tiền, giúp cho họ làm những sự nghiệp phúc lợi xã hội. Thế là có một số người hiểu lầm, đại khái Pháp Sư Tịnh Không rất có tiền. Thế là có rất nhiều người quá duyên đến tìm tôi. Kỳ thật tôi tiền ở đâu mà có? Như vậy, đây là có một số đồng tu biết được tôi đang làm công tác đa nguyên văn hóa, hòa thuận chủng tộc, hòa thuận tôn giáo. Họ khẳng định đối với cách làm cách nghĩ này của tôi, thế là mang tiền đến tán trợ tôi. Tiền là từ do đây mà đến. Số tiền này chỉ định là làm cái việc này, không hề chỉ định tôi đi làm sự nghiệp từ thiện. Cho nên thông thường đoàn thể từ thiện đến tìm tôi thích và không thể giúp. Trong đây đương nhiên có không ít là đoàn thể Phật giáo. Những người đưa tiền đến cho tôi không có chỉ định, muốn giúp đỡ sự nghiệp từ thiện Phật giáo, họ không hề nói như vậy, thì tôi không thể động vào. Họ chỉ định là bảo tôi làm hòa thuận tôn giáo, hòa thuận chủng tộc, dùng vào cái hướng này. Tôi nhận ủy thác của họ, giúp đỡ họ làm chút việc tốt. Cho nên mọi người vạn chất không nên hiểu lầm. Bạn xem, ở cư sĩ Lâm, ở bất cứ đạo tràng nào, đồng tu cúng dường những bao đỏ cho tôi đều không có mở ra, không hề xem qua, toàn bộ đều tặng cho đạo tràng. Tôi ở bất cứ đạo tràng nào thì tặng cho đạo tràng đó, tôi chưa lần nào xem qua. Tôi cũng không khóa duyên, tôi cũng không hướng đến người khác xin một xu nào. Tôi cảm thấy người xưa triều nhà Đường nói lời rất hay, nói được rất tuyệt. Nhiều một việc không bằng ít đi một việc, cư sĩ Bàn nói. Ít một việc không bằng không việc gì. Người ta cúng dường bao đỏ cho tôi, thảy đều đẩy qua hết, vô sự. Nếu tôi nhận vô rồi, vậy thì nhiều hơn một việc rồi. Tôi không nhận thì vô sự. Vô sự còn tốt hơn nhiều so với hảo sự. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền tôi hiểu được, tôi nỗ lực học tập, tôi được thọ dụng. Tôi cũng dạy mọi người, đặc biệt là các đồng chân thật ngay một đời trên đạo nghiệp có được thành tựu. tốt nhất nên học đại sư Ấn Quang, quyết định sẽ có thành tựu. Đại sư Ấn Quang việc thứ nhất, không nhận đệ tử xuất gia. Bạn phải nghĩ đến đệ tử xuất gia không dễ nhận, phiền phức rất to. Đại sư ngài thì hiện ra việc này rất có đạo lý. Cũng có lẽ các vị có người hỏi, thế bên cạnh tôi không phải có rất nhiều đồ đệ xuất gia hay sao? Tôi xin nói với mọi người, không phải là tôi nhận, tôi không có, hàng quán trưởng nhận. Cho nên những người này có thể xuất gia phải cảm ơn hàng quán trưởng, tri ân báo ân. Không có hàng quán trưởng thì các vị không có duyên phận của người xuất gia. Bà nhận vào. Ngày trước đạo tràng thư viện Đài Bắc bà xây dựng. Bà không xây, tôi quyết định không xây đạo tràng. Đạo tràng của bà xây, bà nhận những người xuất gia này vào. Cho nên sau khi bà giảng sanh, sau đó lại có người tìm tôi xuất gia, tôi không thế độ, tiếp tục có người đến tìm tôi xuất gia. Nếu tôi thế độ, đó là tôi nhận. Cả đời không xây đạo tràng, làm khách không làm chủ, tự tại. Làm người chủ không tự tại, làm người khách. Tôi ở nơi đây, phòng ốc bị dột, có dột cũng không liên quan gì với tôi, là việc của họ. Nhà bị hư rồi không thể ở được nữa thì tôi phải mau ra đi. Bạn nói xem tự tại giường nào? Người chủ thì có phiền não. Cho nên nhân sanh an vui là chính mình tạo, thống khổ cũng là chính mình tìm, không phải do người khác cho bạn. Ấn Tổ việc thứ ba, ngài là ước hẹn với chính mình, không truyền giới, không làm truyền giới sư cho người. Cả đời ngài không truyền giới, trừ khi bình thường tam quy ngũ giới, việc này thì được. Tam quy ngũ giới ngài không làm truyền giới sư. Chúng ta nghĩ xem, ngài là tấm gương tốt của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Cả đời làm công tác hoằng pháp lợi sanh, làm cho cái tâm định lại, kiên trì tín nguyện của chính mình. Vậy cả đời của chúng ta có bảo đảm hay không? Không nên cho rằng bạn chính mình xây một cái đạo tràng, nhận được rất nhiều đồ đệ, tương lai khi già rồi sẽ có người chăm sóc bạn, không đáng tin. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, pháp sư Hoàng Truyền mọi người đều biết phước báo bao lớn, nhận được không ít đồ đệ. Khi bệnh nặng, một đồ đệ cũng không có. Kết quả có người mắng đồ đệ của ông, sư phụ của ông bị bệnh, bệnh nặng đến như vậy, các người tại vì sao không ai chăm sóc hết vậy? Thế là đồ đệ thương lượng với nhau, cuối cùng mời một hộ lý đến chăm sóc. Hộ lý chăm sóc rất chu đáo, lão hòa thượng ngày ngày ngủ ngon giấc. Kết quả Lý Mộc Nguyên rất thông minh, vì hộ lý này cho lão hòa thượng uống thuốc ngủ, lén lén lấy loại thuốc đó ra, lấy từ trong miệng ra, đem đi hóa nghiệm là thuốc an thần. Hộ lý rất thông minh, để lão hòa thượng một ngày từ sớm đến tối ngủ say thì không việc gì rồi. Cho nên đừng thâu đồ đệ, thâu đồ đệ đều là như vậy, sẽ không chăm sóc bạn. Tất cả giao cho Phật Bồ Tát thì tốt. Đây là Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Chỉ cần bạn chân thật phát tâm vì Phật Pháp, vì chúng sanh, cả đời của bạn Phật Bồ Tát sẽ chăm sóc. Đáng tin hơn bất cứ thứ gì. Nương vào người không đáng tin, nương vào Phật Bồ Tát thì chân thật đáng tin. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dẫn đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tay Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Pháp tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.